đại chúng sống có an lạc không? Tốt lắm. Chúng ta tiếp tục học bản thể của Tăng. Bản thể của Tăng là hòa hợp và thanh tịnh. Một nhỏ là hòa hợp. Trước đó chúng ta đã học hòa hợp rồi, nhưng mà chưa hết. Nay học tiếp cái ý nghĩa hòa hợp, cái đời sống hòa hợp của Tăng. Chánh pháp suy hay thịnh là do đâu? Quý thầy, quý cô, chánh pháp mà suy thịnh là do đâu? Chánh pháp suy thịnh là do đâu? Quý thầy nào giúp trả lời câu hỏi này? Quý cô giúp trả lời câu hỏi này đây. Chánh pháp suy thịnh là do đâu? Do đâu mà suy, do đâu mà thịnh? Sau những thời công phu, thường thường chúng ta hay phục nguyện Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển, phong điều vụ thuần, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Phải không? Có không? Đó. Thì Pháp Luân của Thế Tôn được truyền vần là nhờ cái sức mạnh nào mà có sự truyền vần Pháp Luân? Quý thầy, quý cô biết rằng là cách đây gần 3 năm tôi có dịp đi dự đại lễ tại Vương đường Phật giáo Nhật Bản ở Kyoto. Sau khi dự lễ tại Vương đường Phật giáo Nhật Bản rồi, tôi đến thăm cái ngôi chùa Tử Thiên Vương. Thì ngôi chùa này á, là được xây dựng từ thời Thái tử Thánh Đức làm nhiếp chính Nhật Bản vào năm 580 Tây Lịch. Thì nên ngôi chùa này á, chúng tôi bước vào cổng tham quan thì họ thiết kế cái bốn cái bánh xe Pháp Luân ở nơi bốn cái vị trí của cổng tham quan. Và hàng cư sĩ đến chùa, bước vào cổng tham quan là họ chắp tay, họ xả cái bánh xe Pháp Luân và họ cúi đầu ở nơi cái bánh xe Pháp Luân. Họ khẩn gì đó tôi không biết. Một hồi lâu họ đưa cái tay của họ đẩy cái bánh xe Pháp Luân. Sau đó tôi hỏi, tìm hiểu, thì đúng là họ đưa cái đầu của họ chạm vào bánh xe Pháp Luân và họ cầu nguyện là làm cho cái chánh pháp được hưng thịnh. Con đến chùa là để góp phần với chúng tăng làm cho chánh pháp hưng thịnh. Và sau đó họ đi vào trước một cái sân thì có một cái bể nước và có những cái gáo. Thì họ lấy cái gáo, họ múc nước, họ súc miệng. Súc miệng xong rồi để cái gáo xuống và họ dồi cái nước nơi cái tay họ cầm ở nơi cái cạn gáo, họ dồi sạch rồi đặt lại vào cái vị trí cũ. Thì tôi theo dõi và sau đó tôi hỏi, làm như vậy để làm gì? Thì quý vị tăng sĩ ở trong chùa họ cho biết cư sĩ mà tới chùa như vậy, họ làm những cái cử chỉ như vậy với mục đích là làm cho ba nghiệp thanh tịnh. Phải là ba nghiệp thanh tịnh trước khi đi vào chùa lễ Phật. Cho nên tôi thấy đó là một kỳ phong cách rất là hay của cái hàng cư sĩ Phật giáo Nhật Bản. Mỗi lần đi đến chùa như vậy, cái người cư sĩ Nhật Bản đúng đắn họ đi đến chùa là để hỗ trợ chúng tăng làm cho chánh pháp được hưng thịnh. Mà bánh xe Pháp Luân đặt ngoài cổng tam quan là một biểu tượng, là một biểu tượng nhắc nhở người cư sĩ đến chùa thì phải biết vai trò hộ trì chúng tăng, hộ trì chánh pháp của mình, và có cái niềm tin thanh tịnh đối với Tam Bảo một cách đúng đắn qua sự thanh tịnh ba nghiệp. Đó là một trong những cái nét của Phật giáo Nhật Bản mà còn lưu truyền và giữ gìn cho đến ngày nay. Các thầy các cô sau khi học hành xong rồi, mình có cơ hội đi tham vấn, học hỏi các Phật giáo Nhật Bản để mình có thêm cái tầm hiểu biết lớn ra trong cái thế giới của mình. Và quý vị biết rằng Thánh Đức Thái Tử khi mà ông nhiếp chính, ông lấy Phật giáo, giáo lý Phật giáo làm trọng điểm để mà an dân. Và cái vị này luôn luôn ở trong triều đình và giảng ba bộ kinh lớn của Đại Thừa. Đó là bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Duy Ma Cật, bộ kinh Thẳng Mang. Và những cái bản chú giải này, sớ giải này hiện nay vẫn còn ở trong đại chính, tàng đại chính của Phật giáo Nhật Bản. Như vậy thì chánh pháp mà hưng thịnh, chư tăng đóng vai trò chủ đạo tu hành, sống trong sự hòa hợp thanh tịnh, và còn hàng cư sĩ thì đóng vai trò trợ đạo hộ pháp, giúp cho chúng tăng giữ gìn cái bản thể hòa hợp thanh tịnh của mình để mà đủ năng lực, đủ đạo lực, đủ cái tuệ lực để mà chuyển vận bánh xe chánh pháp làm lợi ích cho thế giới trời người. Đó. Cho nên ở bất cứ xứ sở nào, trụ xứ nào, mặt khác tỳ kheo sống hòa hợp với nhau ở trong một tăng đoàn thanh tịnh, cái trụ xứ đó có chánh pháp, và trụ xứ đó có khả năng làm cho chánh pháp hưng thịnh, làm cái chỗ sở y cho hàng cư sĩ, và có khả năng nhiếp phục cả cái loại ma quân. Còn nếu tăng không hòa hợp, không thanh tịnh thì ngay bản thể của tăng đã không có rồi, lấy cái gì mà chánh pháp hưng thịnh? Phải không các thầy các cô? Hey, phải không? Cái gì mà tôi nói không phải thì các thầy các cô giơ tay lên và có ý kiến, chứ đừng có bị áp lực bởi cái quyền lực giáo dục của tôi. Rồi cái gì tôi nói quý vị cũng cho là đồng cảm, có khi sai nữa ấy. Sai nữa. Cho nên quý vị thấy những gì mà tôi chia sẻ mà quý vị không thỏa mãn, hay chưa thỏa mãn, thì cứ mạnh dạn đứng dậy trình bày. Đó. Và mình học hành như vậy á, thì giữa cái người dạy và người học mình có cái tương tác với nhau, mình cộng tác với nhau, cái việc học mình nó dễ thành công hơn. Đó. Và như vậy người dạy cũng có cái chủ quyền để dạy, và người học cũng có cái chủ quyền để học. Cho mình không phải học một cách thụ động, và cũng không phải dạy cho nó xong việc. Phải không các thầy các cô? Phải không? Tôi nghĩ rằng là nhiều vị cư sĩ và tăng sĩ của Phật giáo Việt Nam đến giờ chư vẫn hiểu rất lịch lạc về giáo pháp của Phật, và hiểu rất lịch lạc về sự hưng thành của Phật giáo. Nhiều vị cho rằng người tu là phải ở ngôi chùa mà lớn, rồi ở với một vị tăng sĩ mà vị đó có rất nhiều quyền lực, có rất nhiều danh xưng, có rất nhiều chức vụ và có uy tín đối với các nhà quyền lực, các nhà kinh doanh, quần chúng, thì vị đó là chân tu. Cho nên nương tựa những vị đó thì mình sẽ có lợi ích lớn, phước báo lớn. Cho nên hiểu như vậy thì chúng ta cần phải điều chỉnh. Hoặc là một vị tu sĩ Phật giáo, mình phải học để độ cử nhân, độ thạc sĩ, độ tiến sĩ, dịch nhiều kinh sách, biên khảo và nhiều kinh luận, thì đó mới là cái bậc cao tăng, và cái vị đó mới là hữu ích, làm hưng thành Phật giáo. Và cũng do những cái hiệu lịch lạc như vậy mà ngày nay không ít giới tăng sĩ trẻ đã bỏ hết sức lực của mình để chạy theo những cái bằng cấp phù phiếm của thế gian để khẳng định mình trong ngôi nhà Phật pháp. Tôi nói điều này nó đồng chạm rất nhiều người, nhưng mà không phải vì sợ đồng chạm mà không nói. Nói được những điều mà mình muốn nói đã là một hạnh phúc lớn. Huống hồ gì mình nói những điều mà thích ứng với chánh pháp thì dù còn nát thân mất mạng cũng không sao. Nhớ không các thầy các cô? Tôi nhớ vào tháng 7 năm 2004, bây giờ tôi đang giáo thọ và nhiếp chúng tại Tổ đình Từ Hiệu Huế, nơi xuất sinh ra Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã rời Việt Nam từ năm 1966, gần 40 năm. Cho nên Thiền sư Nhất Hạnh muốn trở về đất nước để thăm quê hương, thăm những gì mà Nơi một thời mình đã có rất nhiều kỷ niệm tu học hoằng pháp. Vì vậy mà tôi đã có một cuộc gặp gỡ giữa thầy Gia Quang, đại diện giáo hội trung ương, thầy Gia Quang, đại diện giáo hội Thừa Thiên, thầy Pháp Ấn, đại diện tăng đoàn Lần Mai, và tôi tại tổ đình Từ Hiếu, bàn bạc để sắp xếp cái chuyến về của thiền sư Thích Nhất Hạnh 2005. Anh em ngồi nói chuyện với nhau thì thầy Gia Quang mới nói về tôi: tương lai Phật giáo sẽ hưng thịnh thầy. Thì tôi hỏi thầy Gia Quang: thầy dựa vào cơ sở nào mà nói rằng tương lai Phật giáo Việt Nam hưng thịnh? Thì thầy Gia Quang mới nói: bây giờ các thầy các cô trẻ là đi học nước ngoài nhiều lắm, và sau khi họ đỗ tiến sĩ rồi là họ sẽ về và làm cho Phật giáo Việt Nam hưng thịnh. Đố quý vị khi đó thái độ của thầy Thái Hòa như thế nào? Thì có gì đâu để mà cãi. Không cãi, thầy Thái Hòa lúc lắc đầu và cười và nói: trời ơi, thầy nói cái đầu lộn ngược rồi, cái đầu lộn ngược xuống dưới đất và cái chân đi học trên trời rồi. Tôi nói về thầy Gia Quang nói: sao vậy thầy? Thì tôi nói rằng là xưa nay chính Đức Thế Tôn của chúng ta từ bỏ hết tất cả mọi cái danh vọng quyền lực mà thế gian cho là cao quý nhất để đi tu. Mà bây giờ người con Phật đi tu lại kiếm lại những cái đó để khẳng định mình ở trong Phật giáo, ở trong Phật Pháp, thì làm sao mà Phật giáo, Phật Pháp hưng thịnh được? Con đi ngược về cha rồi. Rồi tôi nói: vua Trần Nhân Tông Việt Nam chiến thắng lầy lừng 2 trận đánh Nguyên Mông, nhưng mà cuối cùng cũng từ giả những cái danh lời, những cái hào hùng phù phiếm ấy để đi tu. Và tổ sư Huyền Quang, tam tổ của Trúc Lâm Yên Tử, là độ trạng nguyên rồi mới đi tu, từ chối làm quan mà đi tu, từ chối không thiết lập đời sống gia đình với công chúa mà đi tu. Không nhận, không nhận rồi mà còn nói một câu: khó khăn thì chẳng ai tìm, đến khi độ tràng 8.000 nhân duyên đi tu và làm tổ Trúc Lâm Yên Tử. Và nhờ vậy mà Phật Pháp được hưng thịnh. Minh Châu Hương Hải Đời Lê cũng khoa bảng, cũng làm quan, rồi phủi áo quan đi tu và đóng góp rất lớn cho Phật giáo Đời Lê. Thế thì bây giờ mấy thầy mấy cô đứng đi học nước ngoài đỗ tiến sĩ rồi về làm cho Phật giáo Việt Nam hưng thịnh, hưng thịnh thiệt không thầy? Đó. Đó, cho nên thầy Gia Quang trố mắt nhìn tôi. Và quý vị biết rằng như vậy là chuyện xảy ra cách đây 14 năm. Bây giờ Phật giáo Việt Nam ít ra đi nữa, chúng ta cũng có được vài trăm tiến sĩ, kể cả thầy và cô. Thì hiện nay Phật giáo Việt Nam như thế nào? Học là tốt, nhưng học để mà tiêu đi cái bản ngã của mình mới là quan trọng. Còn học để khẳng định mình qua bằng cấp, qua trí thức thế tục, qua cái hành chánh đời thường, qua những danh xưng phàm tục, cái học như thế không đủ khả năng để làm cho Phật giáo hưng thịnh được. Mà càng học như vậy, Phật giáo càng bị chia năm xẻ bảy. Cho nên quý thầy quý cô phải biết rằng chánh pháp có trường tồn hay không là nhờ các tỳ kheo sống đời thanh tịnh và cùng hòa hợp với nhau ăn cư Bồ Tát từ tứ, làm các pháp sự đúng như chánh pháp. Chứ đâu phải là cái Phật giáo hưng thịnh là vì các thầy các cô có bằng cấp thạc sĩ tiến sĩ đâu, hay là có những cái cuốn sách việc hay, việc khảo luận, việc nghiên cứu, để rồi đó gọi là sự hưng thịnh của Phật pháp. Thì sự hưng thịnh đó không có cơ sở vững chắc. Mà sự hưng thịnh của Phật giáo có cơ sở vững chắc là từ đâu? Từ nơi cái bản thể hòa hợp và thanh tịnh của tăng. Quý thầy, quý cô thấy không? Tôi nói như vậy, ai phản biện giang tay? Giang tay lên. Thầy nói như vậy không đúng, giang tay lên. Quý vị cứ nghĩ đi, tiến sĩ mà ngồi thiền không được nghe. Tiến sĩ ngồi thiền không được, chứ không phải dễ tiến sĩ mà ngồi thiền được đâu. Tiến sĩ là một chuyện khác, mà ngồi thiền là một chuyện khác. Phải không? Đấy. Có nhiều tiến sĩ tụng kinh không được nghe, đánh mỏ không được nghe, thỉnh chuông không được nghe. Cho nên tiến sĩ là một chuyện khác, mà tụng kinh, đánh mò, thỉnh chuông lại là một chuyện khác. Mà điều này tôi nói rất chân thật, không phải nói đùa. Mà rõ ràng, năm ngoái tôi đi dự cái lễ Phật đản tại Hàn Quốc. 16 phái đoàn Phật giáo quốc tế dự lễ ở đó, và sau đó là đến nơi cái chỗ mà vùng phi quân sự của hai nước Nam và Bắc Triều Tiên để cầu nguyện cho sự thống nhất của bán đảo Triều Tiên. Và khi đó là thịnh tiếng chuông hòa bình. Thì đúng là nhiều tiến sĩ viện trường, học viện này, học viện khác đại diện cho Phật giáo của mình lên thịnh tiếng chuông. Nhiều vị không biết thịnh tiếng chuông thế nào. Có nhiều vị lên cầm cái đùi mà đánh chuông kêu. Bởi vì đã từng thịnh chuông đâu mà chuông kêu. Nói chuyện thịnh chuông là chuyện của mấy điều ở chùa. Mình là tiến sĩ rồi mà, thượng tòa rồi mà, hòa thượng rồi mà. Mà là hòa thượng chủ tịch nữa chứ. Viện trường nữa chứ. Thịnh chuông kêu. Mình thấy trưởng quá. Rất trưởng. Và tôi mình nói về mấy thầy trong phái đoàn Phật giáo Việt Nam. Quý vị, tôi làm gì quý vị làm đấy nghe. Để lấy lại cái uy tín chúc. Cho nên ba phải đoàn thịnh rồi, bốn phải đoàn thịnh rồi mà nó không vang lên và nó không ngưng. Đánh như đánh phiên la vậy. Tôi nói với thầy, trước hết là trước khi thỉnh tiếng chuông, tức là mình tới đứng thật ngay thẳng và chắp tay lại vài cái chuông. Rồi bắt đầu cầm cái đùi chuông ở trong cái tư thế là mình đẩy vào nhẹ một cái để thức chuông. Để thức chuông. Đó. Và sau khi tiếng chuông mà đã thức rồi, nó bắt đầu nó có tiếng rồi, mới bắt đầu sướng bài kệ đó chứ. Nguyện thử chúng thánh siêu pháp giới, thiết vi u ám tức vô văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông. Khi đó mình mới, bốn anh em mình mới bắt đầu, tôi đẩy một cái thì quý thầy đứa sau đẩy tới ở nơi cái cục u mà cái cục u chống quán chuông á, nó đánh chụp trống cái đó mà đánh nhẹ thôi, tức là đẩy vào một cái rất nhẹ rồi rút ra thì cái tiếng chuông hẳn mình ngưng lên mà đi xa đó. Thì tôi kề chuông từng cái bài kề xong là đẩy một cái nhẹ vào ở nơi cái gú chuông đó và kéo cái đùi ra giữ yên lặng. Khi tiếng chuông nó hết ngưng rồi, mình bắt đầu kề tiếp. Rồi xong rồi, đến khi mình nín một hơi thở, mình án già ra để ra tòa ha. Án già ra để ra tòa ha. Án già ra để ra tòa ha. Bò. Chuông nó ngưng lên, nó thoát ra. Đó. Đó. Tôi nói như vậy để quý thầy biết. Người xuất gia thiếu căn bản của sự tu hành, thiếu căn bản của sự hành điều, thì dù có xưng hồng xưng bá chi đựa thì cũng chỉ là ảo ảnh phù vân mà thôi. Cái khổ đau vẫn là khổ đau mà thôi. Đó. Và cho nên tôi nói để cho các thầy các cô á, thấy được cái điểm này mà mình hành trì. Đừng có mặc cảm rằng mình không có bằng cấp, không có vị trí trong xã hội, và ở trong xã hội không ai biết mình là ai. Thực sự ra mình cũng chẳng cần ai biết mình làm chi. Đó. Những cái trầm ở rừng sâu, nó không cần cuộc đời này biết nó làm chi hết. Bởi vì biết nó sớm chừng nào thì nó chết yếu chừng này. Nhớ không? Còn mấy cái tràm bậc hà thì trồng nhan nhạn, quảng cáo nhan nhạn, còn thực sự là trầm thì nó ở đâu? Nó khiêm công lắm, nó ở trong núi sâu. Nhưng mà thiên hà muốn tìm nó thì phải chi? Phải ngầm ngại mà đi tìm trầm. Năm ngoái tôi đi nghiên cứu Phật giáo Tích Lan, tôi phát hiện ra Phật giáo Tích Lan trước đó là Đại Thừa, và tư tưởng Như Lai Tạng là một trong những tư tưởng mà được các vị tăng sĩ Phật giáo Tích Lan trước đó tiếp nhận và phát huy rất sớm. Tư tưởng duy thức là tư tưởng mà Phật giáo Tích Lan đã tiếp nhận và phát huy rất sớm qua kinh Lăng Già, kinh Nhập Lăng Già. Sau đó tôi đi nghiên cứu một cái bảo tàng về kim cương, và họ đưa tôi đi xuống một cái tầng hầm để nghiên cứu và chứng kiến. Thì những hạt kim cương nó nằm sâu dưới lòng đất, mà con người đào xuống dưới đến mười mấy mét, đứng trên này nhìn xuống là nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà người ta lấy những cái rã rồi người ta đại, nhưng mà đại 10 rã thì ra ra có một xí xí về kim cương thôi. Đó. Cho nên nếu cái gì mà thật quý thì con người mới đi tìm, nhưng mà tìm ra được nó thì cũng phải dễ tán thân mất mạng. Hiểu chưa? Hiểu không? Mà kim cương là cái gì? Trầm là cái gì? Nó là không cái gì đối với tăng bảo. Mà các thầy các cô có thấy mình là thành viên của tăng bảo không? Có thấy không? Tỳ kheo ni là thành viên chính thức của tăng bảo. Dễ sợ chưa? Châu bảo xuất thế gian. Nên đôi khi mình đánh mất cái vai trò, cái bổn phận, cái trách nhiệm của tỳ kheo ni đi, mà chạy theo những cái hư huyền phù phiếm của thế gian, rồi quy lụy trước cái đàm dài mà người đời, người trí thức, kẻ trí trong đời đã nhơm tẩm và khạc ra, rồi mình lấy cái đó mà trang nghiêm, mà làm đẹp đời mình, quả thực xấu hổ. Thì lấy cái gì gọi là chánh pháp hưng thịnh? Hưng thịnh chỗ nào chứ? Mình đã đánh mất bản chất của mình, đánh mất bản thể của mình rồi, thì lấy gì mà gọi là chánh pháp hưng thịnh? Cho nên suy của chánh pháp ở chỗ nào và thịnh ở chánh pháp là ở chỗ nào, các thầy các cô hiểu không? Hiểu không? Tôi giảng và trình bày như vậy đôi khi mông lung quá, các thầy các cô có nắm được không? Thấy sự suy thịnh của một quốc gia hay sự suy thịnh của chánh pháp, Đức Thầy Tôn dạy 7 điều. Sự suy thoái của xã hội, sự suy thoái của một quốc gia, Đức Phật đã dạy 7 điều như sau. Khi vua xã thế muốn chinh phục nước Bạc Kỳ, vua xã thế bây giờ là trị vì nước Ma Kiệt Đà, cho nên vua xã thế đã sai đại thần Vũ Xã. Đại thần Vũ Xã Vatsakara, Vũ Xã là Vatsakara, đến ở núi Linh Thấu để thành ý Đức Thế Tôn là việc chinh phục nước Bạc Kỳ là nên chinh phục hay không nên chinh phục. Thì nhân cái việc thưa hỏi của đại thần Vũ Xã mà Đức Phật gọi ngài A Nan và dạy nêu lên 7 cái nguyên tắc suy thoái hay hưng thịnh của một quốc gia, của một xã hội. Đức Phật không trả lời trực tiếp câu hỏi của đại thần Vũ Xã, mà sau khi nghe cái câu hỏi của đại thần Vũ Xã thì Đức Phật liền gọi Tôn giả A Nan và hỏi cái cách này chúng ta cũng cần phải học từ Đức Thế Tôn, phải không? Có những cái người ta hỏi mình trả lời trực tiếp, nhưng có những cái người ta hỏi mình trả lời gián tiếp qua một người khác. Cô hiểu không? Đó. Đức Phật hỏi Ngài A Nan như thế này: Một, ngươi có nghe nước Bạc Kỳ thường nhóm họp bàn luận chính sự không? Ngài A Nan đáp: Dạ, con có nghe. Thì Đức Phật nói tiếp: Nếu được như thế, lớn nhỏ hòa thuận, nước đó lại càng cường thịnh, nước ấy sẽ an ổn lâu dài, không thể xâm hại. Cái câu hỏi thứ nhất mà Đức Thế Tôn chúng ta hỏi Ngài A Nan về cái đất nước Bạc Kỳ. Thầy có nghe đất nước này luôn nhóm họp bàn luận chính sự không? Và họ bàn luận chính sự như thế nào trong sự hòa hợp của mọi thành phần? Và rõ ràng Đức Thế Tôn nói, nếu một đất nước mà khi bàn luận chính sự mà trong sự hòa hợp của mọi thành phần, đất nước này là một sức mạnh không thể đánh thắng được. Đó là một đất nước an ổn lâu dài mà không có đất nước nào có thể xâm lăng. Đó. Như vậy sức mạnh của chính sự là gì ở nơi lời dạy của Đức Thế Tôn? Là hòa hợp, có phải không? Hey. Đó. Cho nên họp, nhóm họp bàn luận chính sự trong sự hòa hợp mà không phải trong cái sự tranh cãi. Họ đồng lòng với nhau trong cái sự hòa hợp. Thì đây là một trong những yếu tố mà làm cho cái quốc gia đó hưng thịnh. Mà hưng thịnh này, hưng thịnh có tính cách lâu dài. Thì quý thầy thấy chưa? Cái điều này chính trị Việt Nam thời Trần đã ứng dụng lời Phật dạy. Cho nên một đất nước cường thịnh, giữ gìn độc lập đất nước trên 170 năm. Là vì sao như vậy? Là bởi vì khi mà trong đời Trần nó xảy ra hai cái việc mà nhóm họp chính sự quan trọng của đất nước, đó là hội nghị gì? Hội nghị Bình Thang và Diên Hồng. Và vua Trần Nhân Tông đã bàn chính sự trong hội nghị Diên Hồng và cuối cùng đánh thắng Nguyên Mông, bởi vì tất cả các vị bô lão chỉ nói một tiếng là đánh, và chúng ta cùng đánh, thế thôi. Mà đã đánh rồi thì không phải mình đem cái màn ra mà liều mình, phải có chiến lược, phải có chiến thuật lừa giặc, để giặc đi sâu vào đất nước mình thế nào. Những ngày đầu mình phải đánh như thế nào, rồi họ đi sâu vào cái đất nước mình như thế nào, rồi những ngày tiếp sau thì mình phải lừa giặc như thế nào để phản pháo thế nào. Mà tất cả những cái đó đều có bàn bạc trong sự hòa hợp và giữ bí mật. Cho nên Thành Cát Tứ Hạng là một cái ông mà rất không hạng. Vó ngựa của Thành Cát Tứ Hạng đã dài xéo cả cái vùng châu Á này và qua một phần châu Âu, nhưng khi đến Việt Nam phải ôm hận trong người, phải tủi nhục. Vì cái gì? Vì sự hòa hợp của mọi thành phần xã hội, từ vua quan cho đến tử dân. Và cái điều này vua Trần Nhân Tông, ông giỏi Phật giáo rồi, chuyện đương nhiên ông phải học Phật, rồi ông rút cái lời Phật dạy mà ứng dụng vào trong cái đời sống chính sự của mình, trong cái vai về quốc vương của mình. Chứ không phải là ông học Phật như một tín ngưỡng, như một tín đồ sùng bái thần linh, không như thế. Và nhờ vậy cho nên ông hưng thịnh, ông lãnh đạo được đất nước, ông làm cho đất nước hưng thịnh, và ông nổi của Trần Nhân Tông là ai? Là ai? À, Trần Thái Tông. Trần Thái Tông á, khi lên ngôi vua, nhận ngôi vua từ Lý Chiêu Hoàng, và trong cái việc buồn thê, có những điều không minh bạch, gượng ép, cho nên Trần Thái Tông chán và đã vượt thành xuất gia. Lên núi Yên Từ gặp ai? Gặp Phù Vân Quốc Sư. Phù Vân Quốc Sư hỏi: thưa bệ hạ, bệ hạ lên đây để làm gì? Vua Trần Thái Tông nói: trẫm lên đây để mong cầu làm Phật. Phù Vân Quốc Sư nói: trên núi không có Phật. Ngon chứ. Thế tu như vậy đã đời chứ phải không? Thế thì trong núi có Phật thì Phật ở đâu? Phật ở nơi tâm của bệ hạ. Tâm yên thì Phật hiện ra. Phù Vân Quốc Sư. Cho nên cái pháp mà trần tâm của thiền học Phật giáo Việt Nam đã có, mà các ngài thiền sư Việt Nam đã đạt tới, và đứng trước một nhà đầy quyền lực như vậy mà xem như không có chuyện gì xảy ra, như một cái chủ tiệu đó thôi, như hòa thượng mà nói chủ tiệu đó thôi, như ông trụ trì mà nói về bà gì vại nữa, chẳng có gì quan trọng cả. Và vì sao mà Phù Vân Quốc Sư mà dám nói như vậy? Bởi vì ông thanh tịnh mà. Ông bất tịnh ông dám nói à? Mượn cái đầu ông ấy chứ. Cho nên thanh tịnh mới dám nói. Phù Vân Quốc Sư đã trao cái pháp trần tâm cho vua Trần Thái Tông. Phật là gì? Phật là tâm yên lặng. Phật là gì? Phật là tâm yên lặng mọi vọng tưởng điên đảo. Phật là gì? Phật là tâm không còn khởi lên ý tưởng ngã nhân chúng sinh thọ giả. Đó là Phật. Cuốn từ điển Phật học đầu tiên xuất hiện, định nghĩa chữ Phật nó khác với chữ Phật của Ấn Độ mà chúng ta học ở trong kinh Việt. Phật của Ấn Độ là gì? Tỉnh giác. Buddha mà. Nhưng mà lấy cái gì để tỉnh giác? Trần tâm. Quý vị thấy hay không? Rồi chữ Phật mà chúng ta học ở trong văn học, ở trong triết học, thì có phải mình học trong Phật học là chữ Phật đi không? Đấy. Phật là từ giác, giác tha, giác hành viên mạng, phải không? Đấy. Nhưng mà đến Phù Vân Quốc Sư, Phật là gì? Trần tâm. Mình tu mà tâm không yên lặng thì mọi cái ý tưởng gì biệt nó sẽ sinh ra, và từ đó mà sinh ra nhân ngã, sinh ra cái biển kế sở chấp. Làm sao mà đạt tới được cái viên thành thực tánh? Phật đâu nữa mà đi tìm, mà bươn ba chỗ này qua chỗ khác mà đi tìm. Phật đâu bên Ấn Độ mà chạy qua bên đó mà tìm ở nơi một cái đại học New Delhi. Toàn là Bà La Môn giáo và Hindu giáo nó dạy mình không. Nhìn Phật dưới cái góc nhìn của Bà La Môn giáo, dưới Hindu giáo, các thầy các cô tiếp cận cái Phật của loài Bà La Môn giáo, Hindu giáo, chứ không phải Phật của Phật. Rồi đem cái Phật của Hindu giáo, của Bà La Môn giáo mà về mà nói xuôi nói ngược với Phật giáo Việt Nam, nguy hiểm. Trong lúc đó Phật của Việt Nam ta rõ ràng trần tâm. Cho nên trần tâm mới hòa hợp, trần tâm mới thanh tịnh, mà trần tâm mới là đích thị Phật giáo nguyên chất, Phật giáo khởi đầu. Đức Phật Thích Ca trong 12 năm đầu giới của Ngài là gì? Theo luật tứ phân. Các thầy, các cô, thiện hộ ư khẩu ngôn, từ tình kỳ chỉ ý, thân mạc tạc chứ ác, thử tam nghiệp đạo tình, năng đắc như thị hành, thì đại tiếng nhân đạo. Đó. Đây, thử tam nghiệp đạo tình thì chính là trần tâm. Mà trần tâm, tâm ý đã thanh tịnh rồi thì không có lý do gì mà ngữ không thanh tịnh, thân không thanh tịnh. Tâm đã thanh tịnh rồi thì làm gì mà một tỳ kheo ni phạm vào 4 ba la di hay 8 ba la di? Tâm đã thanh tịnh rồi thì một vị tỳ kheo ni làm gì mà phạm pháp tăng tạng, tăng già bà thi sa? Quý vị thấy Phủ Vân Quốc Sư hay không? Hay không? Thầy Tổ Việt Nam hay không? Phủ Vân Quốc Sư nói cho vua Trần Thái Tông như thế, nhưng mà vua Trần Thái Tông cũng không chịu về, cho nên Trần Thượng Đồ mới lên Trúc Lâm Yên Tử và nói rằng là vua ở đâu thì triều đình thiết lập ở đó. Vua không về thì bây giờ triều đình thiết lập ở nơi Trúc Lâm Yên Tử này. Vua ở đâu triều đình thiết lập ở đó. Tình trạng như vậy làm sao hề? Thì Phủ Vân Quốc Sư mới tới cầm tay vua, thôi bệ hạ về đi, thôi hư cái chỗ mà của Bần Tăng. Hay chứ. Thôi bệ hạ về đi, chúng thôi hư cái chỗ của Bần Tăng, hư cái trụ sở của Bần Tăng. Điều đó nó có một ý thâm sâu chứ. Chính trị mà xuất hiện ở trong tôn giáo là tôn giáo nó hư, nhớ không? Cho nên Phủ Vân Quốc Sư mình nói, thôi bệ hạ về đi, chúng thôi hư cái chỗ, hư cái trụ sở của Sơn Tăng, của Bần Tăng. Nhưng mà bệ hạ về đứng trên ngôi nhân chủ, dân đã muốn bệ hạ về để lo việc cho dân, chẳng dân mà bệ hạ không về sao được. Cho nên bệ hạ hãy về, dân đã muốn thì bệ hạ hãy về. Nhưng về ngồi trên địa vị nhân chủ, bệ hạ nên nhớ lấy ý dân làm ý của mình. Như vậy cái cương lĩnh chính trị cho một xã hội dân chủ là ông thầy tu trao nghe. Mà mình đi trước thời đại đến 800 năm. Cho nên có đôi người bây giờ nói rằng Phật giáo đồng hành với dân tộc, nói không trọng trực gì đâu hết. Phật giáo sao lại đồng hành với dân tộc? Phật giáo chỉ đạo dựng đạo cho dân tộc đi. Và luôn luôn nằm trong cái lòng của dân tộc, chứ không phải đồng hành. Nhớ nghe. Nhớ hay. Bởi vì thấy đã sai thì nói làm sao mà đúng. Cái hiểu đã sai thì làm sao làm đúng. Mà đã thấy sai, làm không đúng, nói không đúng, thì làm gì mà đưa tới sự hòa hợp được. Không hòa hợp là vì do thấy sai, rồi nói sai, rồi làm sai, thì làm sao mà đưa tới hòa hợp. Hòa hợp có nghĩa là anh phải thấy đúng, phải nói đúng và làm đúng. Mà đúng như thế nào? Nếu chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải thấy đúng chánh pháp như Đức Phật dạy. Chúng ta phải làm đúng chánh pháp như Đức Phật dạy. Chúng ta phải nói đúng chánh pháp như Đức Phật nói. Mà chư tổ chúng ta truyền thừa. Và sau khi mà vua Trần Thái Tông được Ngài Phủ Vân Quốc Sư nắm tay và nói như vậy rồi, thì vua miễn cưỡng từ giả Trúc Lâm Yên Tử về lại kinh đô, ngồi trên ngôi nhân chủ để mà lo việc an dân. Nhưng mà Phủ Vân Quốc Sư còn nói, nếu mà ngồi trên nhân chủ á, thì ngoài cái việc chăn dân rồi, phải lo tu tập để cái tâm yên lặng. Bởi vì khi mà mình ngồi thiền tập mà tâm yên lặng á, phiền não không khuấy động, tâm yên lặng, thì cái sáng của tâm nó hiện ra. Mà cái sáng của tâm hiện ra từ nước cái phiền não lặng yên, từ nước cái tâm yên lặng đó, đó gọi là trí, gọi là tuệ. Mà trí tuệ như vậy mới là cái trí tuệ vô giả của người tu. Mà chúng ta tu học tỳ kheo ni có được cái trí tuệ như vậy, thì chúng ta mới xứng đáng là thành viên của Tăng Bảo và góp phần chuyển vận bánh xe chánh pháp. Chứ không phải là lên trên diễn đàn nói bao hoa chích chòe như vậy mà làm cho chánh pháp hưng thịnh đâu. Không phải. Đánh bóng mình trên cả cái giảng đường, đánh bóng mình trên cả cái trang mạng, làm gì mà Phật giáo hưng thịnh. Cho nên Phật giáo hưng thịnh chính là từ nơi bản thể hòa hợp của Tăng và từ nơi cái bản thể thanh tịnh của Tăng. Mà sự đóng góp tích cực đó chính là cái trì giới thanh tịnh của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Và vua Trần Thái Tông khi trở về phổ thị, ngồi trên thiên hà với vai trò nhân chủ, ngoài việc mà điều hành đất nước ra, để tâm tu học, để tâm nghiên cứu Phật giáo, và trong cái gọi là thiền tông chỉ nam của vua Trần Thái Tông, ông đã có những cái tâm sự trong đó. Và cho nên các thầy các cô tìm cái thiền tông chỉ nam để mà đọc, để hiểu thêm. Như vậy đại chúng thấy mọi chuyện, nếu là chúng ta học Phật thì mọi vấn đề chính sự không phải Phật giáo không đề cập. Nhưng mà đó không phải là vấn đề chủ chốt của Phật giáo. Mà trong Phật giáo cái gì cũng có. Là bởi vì đệ tử của Phật nhiều thành phần. Tỳ kheo ni, ưu bà tác, ưu bà di, rồi có những vị quốc vương, có những vị tướng, rồi có những vị doanh nghiệp, rồi có những người bần khổ. Tất cả mọi thành phần đều đến với Phật giáo, đều là đệ tử của Đức Phật. Và mọi người trong cái hoàn cảnh nhân duyên quả báo của họ, họ đến với Phật, họ trình lên Đức Thế Tôn những cái khó khăn của mình và xin Đức Thế Tôn phương pháp. Và Đức Thế Tôn đã đưa ra phương pháp cho họ. Cho nên không có cái gì trong Phật giáo là không có. Rồi chư thiên, mình đọc kinh, mình thấy rằng 3-4 giờ sáng là chư thiên xuất hiện để hỏi giáo lý với Đức Phật. Rồi có đôi khi cái vị thứ giả đứng trước trước chén, Đức Thế Tôn nói thầy đứng qua bên, chư thiên đang đến, đừng làm khuất mặt người ta. Đó. Tất cả những vấn đề như vậy. Cho nên nhân đạo, thiên đạo, cái gì cũng có trong Phật giáo. Rồi Thanh Văn đạo, Bồ Tát đạo cũng có trong Phật giáo. Nhưng mà trong cả cái đạo đó, Phật đạo là tối thượng. Phật đạo là tối thượng, là rốt ráo. Cho nên chúng ta hòa hợp thanh tịnh để làm gì? Chúng ta hòa hợp thanh tịnh để mà tuyên dương cái rốt ráo, cái tột cùng của Phật Pháp. Đó là mong rằng tất cả chúng sanh đều đi đúng Phật đạo và đạt được cái điểm định của Phật đạo. Đó, đó là cái tu học của chúng ta. Đó là cái con đường mà chúng ta chuyển vận Pháp Luân, tiếp nối Đức Phật, tiếp nối Thầy Tổ chúng ta vào trong cái thời đại của chúng ta. Đó. Và chiều nay mình học ngang đó hết giờ rồi. Quý thầy, quý cô có chi hỏi không? Chưa hết nghe. Đó. Chưa hết đâu nghe. Cho nên học hoài nghe. Đó. Đủ sức mà học không? Đủ cơm ăn mà học không? Tôi chia sẻ như vậy, các thầy, các cô có gì phản biện không? Dạy như vậy có khô lắm không? Có ước lắm không? Như vậy là chiều nay tôi công bố cho các thầy các cô một số tư liệu rất đặc biệt đó nghe. Nhớ không? Nhớ. Công bố một số tư liệu đặc biệt đó. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là ông thầy hòa giải như vậy là đi ra ngoài luật đó. Không phải đâu, tất cả đều luật hết đó. Giờ này không có cái gì là không luật. Không có cái gì là không luật hết đó. Mà Phật giáo là một tàng luật. Khi mà dạy tại Học viện Hà Nội, có một vài vị giáo sư ở nơi Đại học Quốc gia, Học viện mời lên để mà chia sẻ một số môn học của Thế Tục. Thì các vị giáo sư này vào dạy cho tăng ni sinh, họ nói theo cách của họ. Và các tăng ni sinh cảm nhận rằng họ, các vị giáo sư này đang coi thường cái trí thức của người tu, coi thường cái sở học của người tu. Do đó mà một số vị lên thưa với tôi, thưa ông, khi nào mấy vị giáo sư này tới dạy, chúng con đưa lên thăm ông. Thì tôi hỏi, tôi có đau ốm gì đâu thăm? Thì mấy cô, mấy thầy nói, dạ, thăm rồi ôn nói cho họ vài lời. Thì chúng con không đủ tầm để nói. Cho nên đôi khi họ dạy theo cách của họ mà chúng con biết họ nói sai, nhưng mà không phản biện được, bởi vì không đủ ngôn ngữ. Biết họ nói sai mà không phản biện được. Đó. Tôi cười thôi, nói thôi được, khi nào mấy vị họ ra đến dạy thì quý vị mời lên thầy uống được trà. Nhưng mà thực tế tôi cũng uống được trà đâu. Hơn 50 năm uống được trong. Được trà, được trọt gì đâu. Thì bữa đó có vị giáo sư tới dạy về tôn giáo học. Dạy xong rồi thì quý thầy, quý cô lên thưa về tôi là sau khi qua đường xong thì quý vị họ lên họ thăm ôn. Ôn hoan hỷ, trưa nay không cùng ngủ trưa. Thì tôi nói được rồi. Lên thăm thì đồng ý trang à, mời nước rồi xong xuôi rồi. Thì tôi hỏi là giáo sư có gì vui không? Dạy tăng ni sinh thế nào? Đó. Ông nói là lên đây chúng tôi dạy thầy vui. Thầy vui. Thầy tăng ni sinh cũng ngoan, cũng ham học. Thì mình nghe như vậy cũng là cũng vui vui trong lòng. Bởi vì tăng ni sinh của mình ham học mà ngoan thì quá vui chứ, phải không? Đó. Ngày xong rồi tôi nói thôi mời nước, mời giáo sư mời nước. Giáo sư có cái gì cần chia sẻ với tôi không? Thì ông giáo sư nói là nhưng có hòa thượng ra đây dạy thì cho chúng tôi hỏi vài điều. Tôi nói thì giáo sư cứ hỏi, cái gì tôi trả lời được thì trả lời, mà trả lời không được thì để nghiên cứu, hoặc là tôi sẽ tham vấn các bậc tôn đức trong Phật giáo rồi sẽ trả lời cho giáo sư. Thì giáo sư ấy ông nói tôi thấy trong Phật giáo sao lung tung quá thầy. Người thì thắp hương, kẻ thì đốt vàng mã. Người thì tới chùa kiểu này, người tới chùa kiểu kia, như là một hồ lộn. Phật giáo cái tổ chức luồm thuồm quá. Nghe hỏi như vậy, nói như vậy, buồn không hả? Buồn không? Mắc chi buồn? Bởi vì đó là một sự thật mà. Buồn gì? Tôi cười. Cười được. Và tôi nói rằng là xin cảm ơn giáo sư. Giáo sư nói rất đúng. Nhưng cái đúng đó may lắm là đúng với giáo sư thôi. Chúng đúng với Phật giáo được. Phật giáo có 5 cấp. Cấp thứ nhất là Phật giáo đại chúng, thì như giáo sư nói là đúng. Bởi vì chùa là của chúng sinh, Phật là của chúng sinh. Cho nên chúng sinh mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi quả báo, mỗi loài mỗi quả báo. Họ khi tới chùa thì họ đem cái quả báo tới của họ tới chùa để tu. Cho nên trở thành lông tông là phải. Trong Phật giáo, quân chúng tới chùa thì có người tới cầu cho chồng, có người tới cầu cho vợ, có người tới cầu cho con, có người tới cầu nguyện cho cha mẹ, có người cầu nguyện cho người đã qua đời, có người đi buôn thì tới cầu mua bay bán đất. Có cái người mà lỡ tình duyên chưa có thì tới cầu duyên. Người kém phúc tới cầu phúc, mà người chưa có con tới cầu tư. Chuyện đó chuyện bình thường. Mà chỉ có Phật giáo mà chấp nhận được. Vì sao? Phật giáo quá lớn. Cho nên cái Phật giáo đại chúng là như thế. Nhưng mà Phật giáo đại chúng đó có phải là cái lớp ít học đâu. Cái lớp có học như giáo sư cũng là Phật giáo đại chúng. Cái giáo sư biết gì? Ta từ đâu tới? Vì sao tới đây? Tới đây làm gì? Chết đi về đâu? Giáo sư biết không? Cho nên giáo sư cũng phải tới chùa dưới cái dạng của giáo sư. Người bình dân ta tới chùa trong cái điều kiện của người bình dân. Đó là Phật giáo đại chúng mà. Đó là chuyện muôn đời. Muôn đời Phật giáo chấp nhận được. Ghê chứ, phải không? Tới chùa thấy người mang trần chuỗi, người mang trần chuỗi lim nhim, có người ngồi thiền đủ loại hết, có người trì chú. Đó, đó là cuộc đời, đó là cuộc sống, đó là thực, phải giả đâu. Cho nên giáo sư nói đúng đó. Nhưng mà đúng ngang đó thôi. Cái thứ hai là Phật giáo học thuật. Thứ hai là Phật giáo học thuật. Phật giáo học thuật là như thế nào? Từ nơi khi quần chúng đủ thành phần như vậy, Phật giáo mới bắt đầu chọn ra, phân loại, thượng căn, trung căn, hạ căn, rồi bắt đầu giáo dục, hướng dẫn. Cái hàng hạ căn thì hướng dẫn thế nào, trung căn hướng dẫn thế nào, thượng căn hướng dẫn thế nào để đào tạo con người. Như vậy cái cấp bậc, cấp độ thứ hai là học thuật. Rồi cái cấp bậc thứ ba trong Phật giáo là tổ chức, là Phật giáo tổ chức. Muốn tổ chức thì phải đào tạo con người, phải có con người đấy chứ, có phải không? Không có con người thì lấy gì mà tổ chức? Cho nên từ cái học thuật mình đào tạo được con người có một tầm nhìn xuyên suốt Phật học ở chiều cao, ở chiều sâu, ở chiều rộng. Cái thực tiễn của Phật giáo thế nào, cái siêu việt Phật giáo nằm ở đâu, chỉ rõ đâu là phương tiện, đâu là cứu cánh, đâu là quyền trị, đâu là thực trị, đâu là quyền pháp, đâu là thực pháp. Rồi mới đưa đến một cái Phật giáo tổ chức. Mà nói rằng một tổ chức hoàn hảo thì không có tổ chức nào hoàn hảo bằng Phật giáo. Giáo sư ông trổ mắt nhìn, tưởng mà mình nói bao hoa. Đã nói đến tổ chức là phải nói đến luật, phải không giáo sư? Ông nói dở đống. Phật giáo tất cả tàng luật. Có cái tôn giáo nào có tàng luật? Có cái tổ chức nào giữa xã hội có tàng luật mà Phật giáo cả tàng luật? Mà luật đó là hoàn hảo cho cả hai giới tính nam và nữ, và phát triển hai cái giới tính nam nữ đó đến chỗ hoàn hảo, từ những cái phàm phu mà đi tới cái địa vị Phật. Như vậy mà giáo sư nói Phật giáo là một tổ chức thua các tôn giáo khác à? Tôi nói tổ chức là luật mà, không luật lấy chi tổ chức, có phải không? Ngày mai Bồ Tát, tối nay làm gì? Các thầy các cô làm gì? À, mình Phật lộ đấy chứ, dự kỳ yết ma đấy chứ, phát lô đấy, sám hối đấy, mọi chuyện phải làm thủ tục trước, mai mới Bồ Tát. Nhưng bây giờ xã hội cũng bắt chước Phật giáo hết chứ. Đại hội chính thức là phải có cái đại hội trù bị, có không? Đại hội trù bị là cái dự bị yết ma của mình, cái dự bị Bồ Tát của mình. Muốn ăn cư thì phải có cái dự bị ăn cư, phải chuẩn bị, có không? Đó. Sao gọi là nói Phật giáo không, không có tổ chức chặt chẽ được? Thôi tôi nói như tôi đây, mà muốn làm thầy, muốn làm tỳ kheo thì phải như thế nào đó? Rồi bao nhiêu vị tác pháp, mà tác pháp gì để trao cái giới cụ túc cho tôi? Luật cả mà. Đó. Thế thì nói rằng Phật giáo là một tổ chức mà không hoàn hảo, thua các tôn giáo khác, là một cái nghiên cứu chưa kỹ. Học hành mà không nghiên cứu kỹ những gì trước khi mình phát biểu thì cái học hành đó là cái học nửa vời, cái tri thức nửa vời, nguy hiểm. Đó. Phật giáo tổ chức xong rồi mới đến cái Phật giáo thực nghiệm. Thứ tư là Phật giáo thực nghiệm. Cho nên cái Phật giáo thực nghiệm là cái Phật giáo khoa học. Phật giáo trí giả nội chứng, tức là những gì người trí chấp nhận, nghiên cứu, thực tập, có kết quả mới công bố, gọi là trí giả nội chứng. Đây là Phật giáo thực nghiệm. Cho nên nếu mình mà chỉ có một cái Phật giáo học thuật thôi, Phật giáo tổ chức thôi, mà không có Phật giáo thực nghiệm, nghĩa là các tỳ kheo và tỳ kheo ni không chứng được quả dự lưu, Nhất Lai, Bất Lai, A La Hán, thì lấy gì để khẳng định giáo pháp Thế Tôn là thiết thực ngay trong cuộc sống này? Đó. Cho nên Phật giáo thực nghiệm ngay. Rồi thứ năm mới Phật giáo chứng ngộ. Đó. Thứ năm là Phật giáo chứng ngộ ngay. Cho nên mình tu đi chứ không phải là ai cũng chứng ngộ cả đâu, phải không? Thế có những người gọi là đương cơ, những người là kết duyên, những người ngoài hồ. Đó. Cho nên nhìn vào Phật giáo như lung tung, nhưng mà chẳng lung tung chút nào hết. Hay lắm. Đó. Thì sau khi mà nghe tôi nói như vậy rồi thì ông giáo sư ông ngồi ngẫm thinh. Tôi thấy ông tồi, tôi nói mời giáo sư dùng nước đi, không có chuyện gì cả. Nói cho vui vậy thôi. Mình ngang đâu hiểu ngang đó, sức ngang đâu hiểu ngang đó, chứ có chi đâu. Sai nói lại, sai thì nói lại, sai thì làm lại được thôi. Thế là một tuần ông dạy ở học viện, ông dạy một tuần sau lên thăm tôi và chào tôi về. Tôi nói xin cảm ơn giáo sư đã lên đây để chia sẻ một số kiến thức về tôn giáo học và một số vấn đề cho các tăng ni sinh. Thì đó là điều mà rất là trân trọng. Ông giáo sư ông nói, dạ thưa hòa thượng, con lên đây để học các thầy hơn là dạy. Con lên đây để học các thầy hơn là dạy. Đó. Tôi nói như vậy để cho quý vị thấy rằng là việc mình cứ như thế mà đi nghe chưa? Nghe? Cứ như thế mà tu nghe chưa? Không dao động nghe. Phật trên đầu, Pháp trên đầu, Tăng trên đầu. Mà phải dạy. Cho đôi người nói rằng bữa nay tôi quý Tăng nè, Tăng lôi thôi, Tăng mà lôi thôi. Hiểu Tăng thế nào mà là Tăng lôi thôi? Tỳ kheo thì có người lôi thôi, có người không lôi thôi. Có người phàm hành, có người phi phàm hành. Tỳ kheo ni có người phàm hành, có người không phàm hành. Nhưng mà Tăng thì luôn luôn hòa hợp thanh tịnh. Đó. Chứ làm chi mà có cái chuyện Tăng lôi thôi, Tăng mà lối thôi à. Đấy. Tại sao họ nói như vậy? Là bởi vì họ đi chùa nửa vời, họ trí thức nửa vời, họ học Phật nửa vời, họ đến về đạo nửa vời. Cái nửa vời đó lỗi do ai? Do chúng ta. Chúng ta phải học hành đến nơi đến chốn, rồi hướng dẫn cho tín đồ của mình đến nơi đến chốn. Ngay cả bản thân tỳ kheo ni cũng hiểu được Tăng là thế nào mà. Thì làm gì mà cư sĩ ngoài mà hiểu Tăng. Cho nên khoảng năm 1995 thì có hai vị giáo sư lên học với tôi ở Từ Hiếu. Vào một buổi chiều tôi dạy Tăng sinh xong á, là hai vị đó lên học. Một vị là khoa trưởng khoa sử của Đại học Tổng hợp Huế, một cái vị trung tướng cũng dạy sự, dạy về vấn đề của Phật giáo Lào tại Đại học Tổng hợp, lên học tôi. Và tôi đã dạy cho cái tăng học và tôi cung cấp tư liệu cho hai vị đó nghiên cứu. Và sau đó hai vị đó rất trình bày cho Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Và Viện Nghiên cứu Tôn giáo nói hay quá, Phật giáo hay quá. Và gửi lời cảm ơn tôi. Bởi vì hai vị nói tôi học với thầy Thái Hòa ở Từ Hiếu, cho nên Viện Nghiên cứu Tôn giáo bây giờ cảm ơn tôi qua cái tác phẩm này. Cho nên bây giờ mấy thầy, mấy cô có được cái tác phẩm này trên tay. Đó. Cho nên giờ nên mình tu hành là tỳ kheo ni, có đôi khi mình không hiểu được cái ý nghĩa của tăng, cái nhân của tăng, cái duyên của tăng, cái quả của tăng, cái vai trò của tăng. Thì làm sao mà ngoài đời họ hiểu, dựa vào đâu mà hiểu, họ dựa vào mình. Mà tỳ kheo ni hiểu sai về Phật giáo, hiểu sai về Phật Pháp Tăng, thì người đời dựa vào đâu mà hiểu chỗ đúng? Mà nếu có một vài ba người hiểu đúng thì họ khinh, họ ngạo, họ coi thường chúng ta, cái điều đó có chi là ngạc nhiên, phải không? Cho nên cái phần sự của tỳ kheo, phần sự tỳ kheo ni, các thầy các cô phải học, phải tu, phải trải nghiệm ở trong Phật Pháp để mà chia sẻ cho người đời, cho quần chúng Phật tử của mình. Đó. Đó là những gì mà tôi xin chia sẻ đến các thầy các cô chiều hôm nay. Cố gắng lên, nhớ không? Rồi thôi nghỉ.